Chỉ có một mình đi xuống dưới viên Chúa chứ không có ai đi theo hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên tôi thường nói tình đời bạc bẽo. Quý vị thấy có bạc bẽo cỡ nào? Người ta tưởng tình đời bạc bẽo là kẻ này phụ rãi người kia là bạc bẽo, nhưng mà không phải đâu. Cha con, mẹ con trong gia đình mà rất là bạc bẽo. Tại sao? Khi mà người cha, người mẹ chết, cái ông thầy coi ngài nói chết ngày trùng thì sao? À, thì giờ ông nói muốn cho đừng có ai chết theo á thì phải ếm, phải không? À, ếm để cho cái người chết là không có về dẫn người khác đi theo. Như vậy đó, hồi sống thì cha mẹ hoặc là anh em, những người đó họ lo cho mình, lo cho mọi người không biết bao nhiêu. Tới chừng chết gặp cái ngày người ta nói là ngày trùng á, cái thì chẳng những không thương mà còn ếm không cho trở về nữa. Đó. Như vậy tình nghĩa ở chỗ nào? Bởi vậy nên tôi nói thật là bạc bẽo quá. Bây giờ quan điểm của tôi thì khác. Cha mẹ anh em gì chết mà gặp ngày trùng thì mình mừng. Nếu mà ai coi nói à chết ngày đó là ngày trùng, nếu mà không ếm thì cả nhà sẽ chết theo hết, cái mình vỗ tay mình cười hay quá, như vậy thì gia đình chúng tôi sum họp. Phải không? À, một người đi thì buồn, để dẫn cả hết đi một lượt thì sum họp vui quá, tại sao mà lại ếm không cho trở về? Đó. Như vậy có phải là cái ích kỷ, cái xấu xa hay không? Mà nếu mà vỗ tay cười thì mấy ông thầy coi ngài chắc họ lắc đầu hết làm ăn được. Đó. Bởi vì thế gian mê muội cho nên bị họ đánh lừa, họ gạt, rồi mình cứ nghe như vậy rồi đâm ra sợ, khiến cho cái tình nghĩa nó không còn. Đó là một. Hai nữa, khiến cho mình xử sự ở trên đời này một cách vô ý thức. Tại sao mượn thầy ếm không cho về mà lại rước vong về thờ? Thờ cái gì? Không cho về mà rồi thờ thờ ai? Phải không? Nó vô ý thức một cách không thể kể được. Như vậy thì thôi, ếm thì đừng thèm thờ, bởi vì đâu có về được thờ. Ếm thì cứ ếm mà thờ cứ thờ, chuyện thiệt là vô ý thức. Bởi vậy nên tôi nói thế gian mê muội đáng thương là vậy đó, sống nhiều cái hết sức là vô ý thức, chỉ một cái gì sợ chết thôi. Sợ chết rồi không còn tình, không còn nghĩa, không có một cái nhận định chín chắn nào hết. Đó là một cái rất là đáng thương. Như vậy thì quý vị thấy cha mẹ anh em chết mà đi coi ngài là cái chuyện nên hay không nên? Coi ngày chôn, coi ngày này kia đó nên hay không nên? Nếu đi coi ngày là cốt để tránh cái gì, lựa cái gì? Tránh chôn ngày xấu, sợ mình con cháu nó không cất đầu lên nói, phải không? Tránh sợ cái ngày trùng rồi chết theo, phải không? Bây giờ mình không sợ chết theo mà cũng không sợ nghèo nữa. Thôi cha mẹ chết thì cứ lo trông các cho chu đáo, đó là lòng hiếu thảo của con, chứ khóc cho đã đời mà rồi đi lựa ngài cho mình được làm ăn phát đạt, lựa ngài cho mình được sống dai, còn cha mẹ đi đâu mặc kệ thì vô tình vô nghĩa quá, làm chi cái việc vô ích vậy? Thì thôi thì cha mẹ chết cứ mà lo chôn cất cho nó tròn cái bổn phận làm con, biết thương biết quý cha mẹ được rồi, lựa ngày lựa giờ chi cho phiền. Đó là cái tập tục không hay, chúng ta phải nhận định cho chính để sửa lại, đừng có theo cái đà đó mà làm những cái chuyện vô tình vô nghĩa không có tốt. Thì đó là cái điều mà tôi nói cho quý vị thấy, đó là cha mẹ hay là anh em khi chết thì ra đi có một mình nè, mà khi đó không thương, lẽ ra rủ được một hai người đi có bạn thì mừng quá, phải không? Không cho ai đi hết, giữ ở lại cho đi con mình nè. Vậy đó mà có tình có nghĩa gì? Bây giờ quý vị thấy lúc sống đây mà anh em đi đâu những cái chỗ mà mình nghĩ rằng chỗ đó nguy hiểm mà rủ cho một người hai người đi thì mình có ưng không? Mình mừng lắm chứ. À, như vậy thì để đi có bạn, có tai nạn, có gì có nhau. Còn tại sao mà đi xuống dưới có một mình mà mình không cho đi theo? Giả sử có hỏi cái gì mình làm chứng đó, cha mẹ mình có làm dữ làm hung hay không? Đó là những cái chuyện mà tôi nói. Thì quý vị nghiệm lại sẽ thấy cái cuộc đời thật là vô nghĩa. Chẳng ai thay được đâu là. Như vậy thì cái chết mình ra đi chỉ có một mình. Cha mẹ đi thì đi, con cái cũng không thay thế được. Như vậy thì mình sống chỉ một bề lo cho mọi người xung quanh mà không nghĩ tới cái đạo đức, không nghĩ cái tu hành cho mình. Như vậy là mình khôn hay mình khờ? Nghe lo cho đã rồi tới chừng đi đi, mình không ai ngó ngàng tới, muốn về thăm bị họ ếm nữa. Ruộng nương lại để người ta ăn rồi, tạo ra ruộng vườn ở lại thế gian, ai ăn ai hưởng, mình có biết gì đâu, phải không? Nhưng mà trong khi gầy tạo đó, mình làm nhiều điều sai, điều tội, mình phải lãnh đủ. Mà người ra đi thì không có hưởng được cái gì hết. Cũng như bọt nổi dòng xuôi, đèn soi mặt nước, ai ai cũng vậy. Thân người ảo quá bao chày, như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao. Cái câu này có khác một chút, đâu quý vị nghiệm coi. Cái chữ như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao, thì chữ ngủ này thì ở cái bản 1932 thì gọi là chớp. Bên này ngủ mắt, bên kia gọi là chớp mắt. Đó. Như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao, thì bên kia nó đặt đất như bằng chớp mắt nằm ngày chiêm bao. Thì hai cái đó thì để rồi mình nghiệm lại. Cái cuộc đời theo cái nhìn của vua Trần Thái Tông là đứng về sử, nhưng mà ở đây cũng là cái nhìn của cái người viết ra cái đoạn này hay là cái bài này, là Thiền sư Chân Nguyên. Thấy rằng cuộc đời của con người giống như là cái hòn bọt nổi, nó trôi theo dòng nước. Cái hòn bọt nổi trôi theo dòng nước có bền có chắc không? Đèn soi mặt nước, ai ai cũng vậy. Như cái ánh đèn rọi xuống dưới nước thì mình nhìn dưới nước thấy cái gì? Thấy có cái ngọn đèn dưới nước, mà ngọn đèn dưới nước có thiệt hay không? Đó. Như vậy thì như một bọt nổi, như là bóng đèn ở dưới nước, hay là có chỗ khác là bóng trăng dưới nước. Thân người ảo quá bao chày, như vậy cái thân người nó là huyễn ảo, chứ nó không có gì là bền chắc, không có gì là lâu dài. Ai cũng như vậy. Như bằng ngủ mắt đó, nằm ngày chiêm bao, thì cái bản kia nó như bằng chớp mắt nằm ngày chiêm bao. Thì như vậy cái chớp mắt với cái ngủ mắt, cái nào hợp hơn? Quý vị chịu cái nào? Sao ai cũng đồng ý chớp mắt, phải không? Chớp mắt nằm ngày chiêm bao. Nhưng mà ở đây nó có một cái phải dè dặt. Như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao nghĩa là sao? Nếu theo cái nghĩa này, tức là nằm mắt, nhắm mắt ngủ ngày rồi có chiêm bao, phải không? Như vậy thì luôn một câu chỉ có một cái hình ảnh nằm ngủ trưa mà chiêm bao. Tại sao nói cái chiêm bao ngủ trưa mà không nói ngủ chiêm bao ngủ đêm, ngủ tối? Bởi vì nếu đêm mà chiêm bao á, có khi nó kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, phải không? Còn cái ban ngày mà ngủ trưa có chiêm bao á, thì nó không có xa, chỉ chừng 5 phút, 3 phút vậy thôi, chứ nó không có dài. Vì vậy mà ở đây nói như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao, thì như vậy tức là giống như cái giấc chiêm bao trong lúc ngủ ngài. Còn ở kia như bằng chớp mắt nằm ngài chiêm bao thì sao? Nghe thì nó hay mà rồi nó lại không hợp lý. Tại sao không hợp lý? Bởi vì cái chớp mắt là cái quá nhanh, phải không? Cái chớp mắt là cái quá nhanh. Thành ra khi người ta muốn diễn tả cái gì quá nhanh, ta dùng những cái hình ảnh như chớp mắt, như điện xẹt đó. Những cái đó là một cái rất là nhanh. Còn nếu nói chiêm bao thì không thể nói như chớp mắt được. Cái hình ảnh chiêm bao ít ra cũng 3 phút, 5 phút, có khi nửa giờ. Thì cái giấc chiêm bao nó như vậy thì đâu như chớp mắt. Đem chớp mắt lại để so sánh chớp mắt chiêm bao thì không được đó. Bởi vậy nên mới nghe thì chúng ta thấy nó hay, nhưng mà xét theo cái hình ảnh thì nó không hợp lý. Bởi vì nếu mà nói như chớp mắt, như điện xẹt vân vân thì được, mà nói như chớp mắt rồi như chim bao thì không được. Như hai cái đó là hai cái hình ảnh. Quý vị nhớ trong kinh Kim Cương thì Đức Phật luôn luôn nói chim bao thì phải nói là ảo mộng, ha, huyễn quá. Chim bao huyễn quá, vì cái huyễn quá có thể nó quá ra một người hay quá ra một vật trong 10 phút, 20 phút cũng được, chứ còn không phải như chớp mắt. Vì vậy cho nên cái chữ chớp mắt là có lẽ người sao họ muốn cho nó được nhanh hơn, thành nên nói chớp mắt. Tự sinh chẳng biết khi nào, phất phơ đèn gió người nào biết hay. Ai khôn cốc tính chớ chày, lo liệu thân này độ lấy thân sau, chớ còn bệnh rịnh hòa lâu, quyết học đạo màu phát túc siêu phương. À, như vậy thì đây là diễn tả tâm tư của vua Trần Thái Tông khi mà ngài chuẩn bị trốn đi tu đó. Thì trong cái tâm tư ngài suy nghĩ cái cuộc đời đó. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ mà tôi nói, chữ ngủ với chữ chớp đó, chữ chớp không hợp lý. Thì đây tôi dẫn cho quý vị thấy từ trên đến dưới mỗi một câu chỉ dùng có một hình ảnh để mà diễn tả cái tạm bợ đó. Như trên cũng như bọt nổi dòng xuôi, chỉ có là bọt, thấy không? Rồi ở dưới đèn soi mặt nước, ai ai cũng vậy, đó cũng là một cái hình ảnh thôi. Rồi dưới thân người ảo quá bao chày cũng một hình ảnh, bằng như ngủ mắt nằm dài chiêm bao là một hình ảnh, chứ không có hai cái chồng chập. Rồi dưới đây, tử sinh chẳng biết khi nào, phất phơ đèn gió người nào biết hay, như đèn treo trước gió đó cũng một hình ảnh. Như vậy để thấy mình muốn phê phán một cái chữ, một câu trúng hay sai thì phải nhìn cái hệ thống của người ta sử dụng câu văn từ trước đến sau nó liên hệ như thế nào thì quyết định mới đúng. Như vậy thì cái việc sống, việc chết của chúng ta khác nào như cái ngọn đèn treo trước gió mà không có bóng nha, mà đèn dầu nha. Nhớ, còn nếu đèn điện thì treo trước gió không sao hết. Phải nhớ như là ngọn đèn dầu treo trước gió. Tại hồi xưa không có đèn điện thì nó đèn treo trước gió ta biết liền. Bây giờ mình nói đèn treo trước gió rồi, mấy đứa nhỏ bây giờ nói ở ngoài kia con thấy người ta treo ngoài cây thông, có những ngọn đèn mà gió ù ù không có tắt thì sao? Thì đó là cái hoàn cảnh bây giờ, những ngọn đèn nó khác đi. Ai khôn cốc tính cho chày, tức là người nào khôn sáng suốt. Cốc tức là phải biết, nhưng ở bản kia thì nó ngộ. Ai khôn ngộ tính chứ chày, thì ngộ thì nghe nó mạnh quá. Cốc tức là biết, người nào khôn thì phải biết tính, đừng có chậm trễ, đừng để cho muộn màng. Lo liệu thân này độ lấy thân sau. Như vậy thì lo liệu tu hành làm sao ngay cái thân này chúng ta tu để có công có đức, để mà độ thân sao không có bị trầm luân, không bị khổ sở, không bị rơi trong ba đường ác. Như vậy đó là người khôn, người sáng, biết tính toán, biết lo liệu. Chớ còn bệnh rịnh hòa lâu. Còn nếu mà mình cứ ôm ấp, mình bệnh rịnh, mình thương xót, mà cứ chậm trễ hòa lâu, tức là chậm trễ, thì không nên. Quyết học đạo màu phát túc siêu phương, tức là quyết đi học cái đạo Phật, cái đạo siêu thoát. Cho nên phải, chữ phát là sao? Phát túc là cất bước, cất chân đi siêu phương, tức là vượt ra cái nơi chốn thường của mình. Cho nên cất túc siêu phương cũng có nghĩa là cất bước tiến vào cái đạo giải thoát. Đó là diễn tả cái tâm tư của vua Trần Thái Tông trong cái thời gian suy gẫm chuẩn bị trốn đi tu. Ngài suy gẫm về cái cuộc đời, về cái thân phận con người, thấy rõ ràng nó tạm bợ, nó huyễn quá, không có lâu dài, không có bền chắc. Từ trước đến giờ muôn sự việc nó đổi thay, dù cho là vua thì cũng rồi phải chết, rồi cũng nói người này nói kẻ kia liên miên chứ không ai còn hoài. Rồi cho tới tất cả mọi người sống trong gia đình thì thấy gia đình là cái chỗ tình nghĩa rất là chí thiết. Vậy mà rồi tới khi chết thì ai hết duyên thì đi, chứ không ai thế cho ai được. Như vậy thì cái cuộc đời nó đã tạm bợ, đã giả dối, không có lâu bền, thì tại sao chúng ta chần chờ, không chịu khôn ngoan tính ngay cái thân này, chúng ta lợi dụng nó làm phương tiện tu hành để tạo những cái phước duyên sau này có ra đời chúng ta được tốt lành, được những cái cao siêu, đức hạnh hơn, cái đời này có phải là quý báu hơn hay không? Đó là cái quan niệm của Ngài, suy gẫm như vậy. Cho nên đây, Ngài chuẩn bị đi tu. Tức là lánh lên yên tử. Thở ấy thiên ứng đại tường, chính bình ngũ tải thủy quang đượm nhuần, tứ nguyệt vừa năm bính thân, mồng một tháng bốn mạc xuân sang hè, hợi mạc hầu bán tí thì, chữ bán nha, bán tí thì vua phán tả hữu một khi lời này. Thì đây là diễn tả cái lúc Ngài chuẩn bị trốn đi tu. Ngài đi tu như vậy thì Ngài đi tu lúc nào? Tức là lúc năm thiên ứng, tức là hiệu thiên ứng đại tường, niên hiệu chính bình, năm thứ năm. Ngày tháng tư năm bính thân, ngày mùng một cuối mùa xuân đầu mùa hè. Như vậy tức là năm ngày đi tu tính theo dương lịch bây giờ là năm 1236. Lúc đó ngài bao nhiêu tuổi? Tức là ngài đã 26 tuổi. Tức là trước cái câu mà 125 đó, 26 tuổi hầu nay trước nào đó, tức là năm đó ngài 26 tuổi thì ngài mới suy gẫm kỹ cuộc đời rồi, ngài mới định quyết tâm đi xuất gia, đi tu, trốn đi tu chứ chưa phải xuất gia. Tức là ban đêm hết giờ hợi, sắp qua giờ tí, giờ hợi sắp qua giờ tí là lúc nào? Tí là 12 giờ đêm, như vậy thì sắp gần tới 12 giờ đêm, ngài mới kêu tả hữu mà nói: Vua phán Tả Hữu: Bậu Khi Lời này, lòng trẫm thương thiên hạ thai, phú quý bành bạc chẳng hay đường giường nào, thị tùng bay đi cùng tao, thăm xem dân thế giường nào cho hay, thiên hạ đói rách thương thai, thấy no phú quý trẫm nay mừng lòng. Bảy người Tả Hữu cùng đi, đi cùng qua đò đông khứ tắc mong tìm ngàn. Như vậy thì cái giờ này tức là sắp 12 giờ đêm, ngài mới kêu Tả Hữu, tức là mấy người hầu cận, ngài mới bảo rằng lòng trẫm thương thiên hạ thai, tức là lòng ta thương thiên hạ lắm, phú quý bình bạc chẳng hay giường nào, không biết dân chúng ở chung quanh nó được giàu sang hay là nó nghèo nàn, thị tùng bay đi cùng tao, đó tụi có tụi bay là những cái hầu đi theo tao, thăm xem dân thế giường nào cho hay, để xem coi dân chúng họ sống như thế nào cho biết, cho hay là tức là cho biết nè, cho biết nếu thiên hạ đói rách thương thai, nếu mà thấy họ nghèo họ đói thì thật là đáng thương, thấy no phú quý trẫm nay mừng lòng, nếu mà thấy thương hạ mà họ giàu có no ấm thì ta rất là vui mừng. Đó. Như vậy thì nói với các cái người hầu, bây giờ các ngươi đi với ta để ra coi, để xem cái dân chúng họ sống ở ngoài thế nào, nếu mà họ nghèo đói thì đó là thật đáng thương, nếu mà họ no ấm khá giả thì đó là ta đáng mừng. Vậy thì bảy người Tả Hữu phải đi với ta, rồi dẫn đi thì qua tới đò đông khứ, tức là đò phía đông, đi tắt mông tìm ngàn, tức là đi tắt lên để là tìm cái bờ. Chữ qua ở bản kia là chữ sang, sang đò, ở đây nó qua đò thì cái đó cũng dễ hiểu, không có khác bao nhiêu. Ngày sau đến đò bàn than, lệ người hay mặc nhà quan thở nào thở này, tay áo che mặt bằng nay, sang đò cho khỏi vắng rài lại đi, non cao rừng quạnh sơn khê, đường đi hiểm trở nhiều về thiết thai. Đó. Thì sao tới ngày hôm sau, tức là đi đêm đó qua tới ngày hôm sau, thì tới sáng, thì tới cái bến đò bàn than, lệ người hay mặc nhà quan thở nào. Chữ lệ là sao? Chữ lệ là sợ, thường thường tới nó e lệ là mắc cỡ, phải không? Tức là sợ, là ngại đó, ngại ngùng đó, ngại ngùng, sợ e rằng người ta biết mặt mình là những cái người ở trong triều, nhà quan ở trong triều, cho nên lấy cái tay áo mà che mặt, che mặt mà đi, sang đò cho khỏi vắng rài lại đi, nghĩa là khi qua đò lấy tay áo che mặt cho người ta không thấy, rồi khi mà qua khỏi rồi thì mới buông xuống mà đi, tức là vắng khách, và đi chung với nhiều người trong chuyến đò, cho nên phải lấy tay áo mà che mặt, sợ người ta biết ông vua, rồi họ về họ báo rồi bị mời trở về. Bây giờ khi đi là non cao rừng quạnh sơn khê, tức là núi cao rừng vắng, rồi nào là các cái dòng suối nó quanh co bọc các cái sườn núi, đường đi hiểm trở nhiều bề thiết thai, tức là cái đường đi rất là nguy hiểm, rất là khó khăn. Lòng thật trẫm bảo chúng bay, trẫm đi tu đạo chúng bay trở về. Bảy người lăn khóc ngã kề, vua đã để thiên hạ sầu bi đoạn trường. Đó. Bây giờ qua khỏi đò rồi, đi lên, lên tới núi, thì ngài mới kêu mấy cái người Tả Hữu đó, bây giờ nói thiệt với chúng bay, lòng trẫm bảo, thạch bảo, lòng thạch bảo, trẫm bảo chúng bay, tức là lòng thật. Nè, ta bảo cho các ngươi trẫm đi tu, các ngươi phải trở về. Nói dứt khoát như vậy. Hồi ở tại triều thì nó gạt. Nó gạt, nó đi ra dò dẫm thiên hạ, coi cái tình hình ra sao để mà lo lắng. Bây giờ tới đây rồi thì nó thắng, bây giờ ta đi tu, các ngươi trở về. Thì mấy người đó nghe như vậy thì quán khóc than. Nếu mà nhà vua đi á, thì để thiên hạ họ lo buồn, khổ sở, đoạn trường, tức là đứt ruột. Như vậy thì thiên hạ sẽ buồn bã, đau khổ. Thì như vậy là dứt khoát, ngài từ đây về sau là đi một mình, chứ còn không có ai hầu hạ nữa. Ngài ấy phải tối giữa đường, vào nằm tăng giác chùa làng một đêm, hỏi thăm đường lên Hoa Yên, dốc lòng tìm bụt chẳng phiền đường xa. Non cao rừng quạnh giả hoa, sơn trùng vạn điệp quốc gia đổ ngồi. Tức là ngài đi một mình suốt một ngày đến tối, đến giữa đường thì thấy có một cái chùa tăng. Mà vị tăng ở trong cái chùa làng của những cái vị tăng ở, cho nên gọi là tăng. Mà vị tăng ở trong đó, đó thì tên là Tăng Giác Hạnh. Cho nên nó vào nằm tăng giác chùa làng, tức là vào cái chùa làng có vị tăng tên là Giác Hạnh ở lại ngủ nhờ một đêm, rồi mới hỏi thăm đường lên núi Hoa Yên, dốc lòng tìm bụt chẳng phiền đường xa, quyết tâm tìm Phật, cho nên không có ngại đường xa xôi gì hết. Đây là diễn tả cái lúc đi đường. Non cao rừng quạnh giả hoa, núi thì núi cao, rừng thì vắng, hoa dại nó đầy đường, nó giả hoa là hoa dại, hoa đồng đó. Sơn trùng vạn điệp quốc gia đổ ngồi, tức là núi nó trùng chập, đó là sơn trùng, tức là nó chồng chập lên nhau. Vạn điệp tức là muôn lớp. Quốc gia đổ ngồi tức là ngài đi ở trên đó rồi mệt, ngồi lại nghỉ. Chữ đổ là dừng, dừng ngồi lại nghỉ đó. Như vậy thì ngài leo trên núi, hết ngọn này qua ngọn kia, nhọc nhằn ngài ngồi lại nghỉ đó, một mình. Ngựa nhọc đi chẳng đến nơi, lòng lo bát ngát, hầu ngồi lại đi. Vào đến long động một khi, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Như vậy thì lúc này ngài đi là đi cưỡi ngựa chứ không phải đi bộ. Đi ngựa, cho nên khạc ngài đi ngựa nó nhọc quá, đi không có tới được trên núi. Lòng lo bát ngát, hầu ngồi lại đi. Ở đây thì chữ bát ngát, nhưng mà bản kia thì nói là lòng lo bắt lại, hầu ngồi lại đi. Nghĩa là bên kia nói sợ, sợ bị triều đình hay cho người lên bắt trả về, cho nên nói là lòng lo bắt lại. Còn bản này nói lòng lo bát ngát, tức là lòng lo nó thên thang, nhiều việc lắm, chứ không phải chỉ lo bắt lại thôi, mà lo nhiều việc lắm. Hầu ngồi lại đi, mệt thì ngồi xuống, ngồi xuống nghỉ hồi thì đi nữa, chứ không dám ở lâu. Vào đến Long Động một khi, tức bây giờ vào đến cái chùa Long Động, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Tới cái chùa Long Động nhìn thấy khí tượng chung quanh thì lòng đã vui rồi. Thì bởi vì ngày xưa các ông vua thì đều được học kỹ, học nào là văn chương, chữ nghĩa, rồi học cả địa lý được nữa, để mà lập ra những cái đền đài nó đúng với cái địa lý. Cho nên tới chùa Long Đạo nhìn thấy cái khí tượng chung quanh đó là ngài thích rồi. Tuyền khê suối mát tắm ngơi, hiệu là cốc đổ nước sôi đùng đùng, trông thấy cửa ngăn lã sông, đồi núi giao lại ngăn lòng thế gian, đổ ngồi thạch bích tam quan, dù ai đến đấy giải quan mới vào. Thì đây diễn tả từ cái chùa Long Đạm mà lên núi Hoa Yên. Từ chùa Long Đạm lên tới Hoa Yên thì ngài phải qua những cái ngọn suối Như Kỳ đi rồi đó, thì đếm từ chùa Long Đạm mà lên tới Hoa Yên thì tới chín cái dòng suối, chín dòng suối. Cho nên ngài nói tiền khê suối mát tắm ngơi, nó là đi một hồi khi gặp cái dòng suối tắm mát rồi nghỉ đi nữa. Hiệu là cốc đổ nước sôi đùng đùng, tức là tới cái đó cũng như cái thác nhỏ gọi là cốc đổ. Cốc này không có chữ ô, không có dấu ô, tức là như cái miệng con cốc nó phun ra, phun nước tuôn xuống ầm đùng 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 vậy đó. Thì chỗ đó gọi là cái hang cốc đổ đó. Trông thấy cửa ngăn lạ xong, cửa ngăn này cũng là cái tên chứ không phải là cái cửa ngăn mà theo nghĩa thường. Nghĩa là cốc đổ và cửa ngăn đều là hai cái từ danh từ chỉ cho địa danh. Chỗ cốc đổ là chỗ cửa ngăn. Cửa ngăn nó ra sao? Đồi núi giao lại ngăn lòng thế gian. Đó, nó ngăn đó là hai cái núi nó giao, nó sát lại nhưng nó chặn cả cái hai cái bên. Bên này là thế gian, bên kia là cái cảnh siêu thoát trần tục, cho nên không còn thế gian nữa. Tới đó gọi là cái cửa ngăn. Đồ chúng mày đó, đồ như thạch bích tam quan, nghĩa là đồ tức là những cái như là cái bản vẽ. Thạch bích là tam quan, dù ai đến đấy giải quan mới vào. Người nào mà muốn lên cái chỗ mà cái thạch bích tức là vách đá và cái tam quan là cái ba cửa, ba cái cổng trên đó, thì phải xuống cái suối giải quan đó, tắm cho sạch rồi hả lên. Thì đó mình đi qua thấy cái dòng suối giải quan, qua cái suối giải quan rồi mới lên được cái trên cái chân núi. Trong cửa thạch tượng lạ bao, có voi la đá uy hào cực thiên, chống ngự ngoại đạo tai ương, hộ người có đức đôi phương được lành. Như vậy thì cái qua khỏi cái cửa giải quan rồi, cái suối giải quan rồi, thì trông lên cái cửa thạch tượng. Trong lên cái cửa thì có cái thạch tượng lạ bao, là cái tượng người bằng đá, rất là lạ. Rồi kế bên tượng đá đó có voi la đá uy hào cực thiên, tức là trong cái vách đá có hình dáng một con voi la đá, tức là voi đá chứ không gì hết đó. Nó rất là linh thiêng. Chống ngự ngoại đạo tai ương, tức là ở đó để chống, để ngừa cái tai ương của chúng ngoại đạo tới mà phá phách. Hộ người có đức đòi phương được lành, đôi phương được lành. Ở đây là để đòi, nhưng mà ở chỗ kia để là đôi. Nếu người nào có đức thì luôn luôn được làm mạnh, tốt tươi. Lại đi một dặm ngàn xanh, đến tiếp dương suối nước thanh lào lào, trăm đường phiền não chẳng âu, tắm qua nước ấy đã hầu khinh thân, trèo lên đổ kiệu hầu gành. Ở đây là diễn tả cái con đường đi. Lại đi một dặm ngàn xanh, tức là rừng xanh, đi một dặm nữa mới đến được cái suối Tiết Dương. Thì suối Tiết Dương này nước nó trong, rất là nó trong xanh. Nếu người nào mà còn phiền não nhiều đó, trong đường phiền não chẳng âu, nghĩa là còn phiền não nhiều cả trăm đường đó, thì không có cần lo nữa. Tắm qua nước ấy đã hầu khinh an, tắm qua cái phiền não sạch hết trơn. Dù có trăm thứ phiền não tắm rồi cũng sạch. Như vậy đó, trèo lên đổ kiệu, hầu gần chữ đổ kiệu thì chữ đổ này là qua mới đúng. Đổ kiệu là đổ là hạ, hạ kiệu, tức là cái chỗ mà sau này vua Trần Nhân Tông lên tu rồi, lâu lâu vua An Tông lên thăm, thì kiệu đi tới đây hạ kiệu đó, xuống kiệu để lên thăm, cho nên đặt tên cái chỗ là đổ kiệu. Cái tên mà vua phải xuống kiệu đi bộ đó. Trèo lên đổ kiệu hầu gần, tức là gần nơi cái chỗ đổ kiệu. Mùi hương phức phức, phàm trần đã không, nghe cái mùi hương thơm nó ngào ngạt, lòng trần tục nó đã sạch hết. Diễn tả nghe cũng thấy khỏi tu. Lên đây cái khỏi tu rồi đó, phiền não hết trơn, lòng trần tục cũng sạch. Rườm rà hàng trúc hàng thông, thế gian đến đấy thì lòng đã thăm. Suối đàn tiếng nhạc đoàn đoàn, chim kêu vượn hót đã khuynh lòng thiền. Nghĩa là tới đây rồi thì nào là hàng trúc hàng thông nó rườm rà hai bên đường, tức là nó đầy dẫy hai bên đường, nào trúc nào thông. Bởi vậy cho nên người thế gian cái tâm trần tục đến đây thì lòng đã trong hết rồi, nó không còn ngào đục nữa. Đến đây chỉ nghe những cái gì? Tiếng đàn, tiếng nhạc bằng những cái dòng suối đổ đùng đùng đó, nó thành là tiếng nhàn, đàn, tiếng nhạc. Chữ đoàn, đoàn đoàn đây thì cái bản kia là in in. Suối đàn, tiếng nhạc, in in. Ở đây gọi là đoàn đoàn. Đoàn đoàn thì nó hơi quá đáng, giống như là tiếng súng, thấy không? Ở bên kia người ta dùng chữ in in. Còn chim kêu vượn hót đã khuynh lòng thiền, nào là tiếng chim kêu, tiếng vượn hót làm cho lòng mình nó hướng về thiền, nó nghiêng về thiền. Đó là diễn tả cái cảnh sau khi ngài trốn triều đình, ngài đi lên núi Yên Tử tu. Thì như vậy quý vị mới thấy cái người xưa là một ông vua mà muốn đi tu, bỏ triều đình trốn đi giữa đêm, trốn giữa đêm đi, là đi một đoạn thì bắt tả hữu trở về hết, chỉ còn một mình với một con ngựa đi. Nhưng mà ngựa nó đi tới chân núi nó đi không nổi, thì chỉ còn một mình lội bộ, lội bộ mà tìm cho tới núi, nghĩa là không sợ nguy hiểm, không sợ những cái gì tai nạn xảy ra, cứ đi một mình như vậy. Thì thấy cái đó cũng là cái lòng chí thành, chí thiết của cái người mộ đạo. Bây giờ gặp thầy Viên Chính, bước lên đến chùa Hoa Yên, bốn bề cảnh giới động tiên khác thường. Trăm hoa đua nở mùa hương, nhưng mà đúng là bên kia để chữ mùi, mùi thì đúng hơn, có lẽ cái này in sai. Trăm hoa đua nở mùi hương, lòng vua đến đấy một đường vui thai. Trúc Lâm Viên Chính là thầy, ra mừng hoàng đế nói bài thiền gia. Như vậy thì ngài đi đến chùa Hoa Yên. Đến chùa Hoa Yên thì khách thấy cái cảnh Hoa Yên thế nào, bốn bề cảnh giới động tiên khác nào. Nó là cái cảnh chung quanh chùa Hoa Yên nhìn cho kỹ chẳng khác nào những cái động tiên rồi đó. Diễn tả ai chưa đi cũng mê muốn đi. giống như là động tiên. Trăm hoa đua nở mùi hương. Hồi xưa đời Trần không phải đặt cái chùa này là Hoa Yên mà đặt là gì Yên? Vân Yên, Vân Yên. Nhưng mà tới cái đời Lê, vua Lê lên thăm mà thấy hoa nở, đúng cái mùa hoa nở, cho nên ông đổi lại là Hoa Yên. Cho nên cái chỗ này diễn tả trăm hoa đua nở mùi hương đó, thì tức là diễn tả nó đúng cái ý nghĩa là Hoa Yên. Làm vua đến đấy một đường vui thai, tới đó thì rất là vui mừng, vui mừng khắp khởi. Bây giờ ai trụ trì tại Hoa Yên thời này? Tức là ngài Thiền Sư Viên Chính. Mà tại vì ở đó là cái vùng gọi là Trúc Lâm, cho nên để Trúc Lâm Viên Chính là thầy, thầy trụ trì trong cái vùng Trúc Lâm này. Thì ngài Viên Chính thấy ngài lên thì liền biết là vua, cho nên ra mừng hoàng đế, nói bài thiền gia, ra mừng nhà vua và nói cái ý nghĩa trong nhà thiền. Ý nghĩa thế nào? Đây là lời ngài Viên Chính. Thiền tăng khổ hạnh ở già, cơm ăn dưa muối dầu là đói no, mình gầy cạch vặn áo vo, lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì. Vua làm thánh đế trị vì, đền rầm gác phượng của thì nhiều thai, cung phi mỹ nữ chầu bài, trà than ngọc thực đêm ngày xương ca, ngai vàng ngồi ngự trên qua. Ở đây nó trung qua, đúng là chữ trên qua. Mang di lào lễ gần xa phục rài, sơn lâm đường hiểm giường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì. Này vua dẫn ai mà đi, ác là có sự vậy thì chẳng không. Thì đây là cái lời của Thiền Sư Viên Chính hỏi vua. Tức là trước khi hỏi vua lý do tại sao đi thì ngài mới diễn tả cái cảnh tăng tu ở trên núi. Mình thấy diễn tả rất là hay. Thiền tăng khổ hạnh ở già, già là ở đâu? Đó, tức là chùa chiền mà ngày xưa gọi là già lam. Chữ già đây đó, tức là chỉ cho già lam, là ở nơi chùa. Nghĩa là một vị thiền tăng tu khổ hạnh ở chùa, cơm ăn dưa muối dầu là đói no. Nghĩa là ăn cơm với dưa muối đó, mặt có nhiều thì no, có ít thì đói, cũng chấp nhận hết. Nghĩa là một vị thiền tăng khổ hạnh ở chùa trên núi, ăn cơm thì với dưa muối, mặt tình có nhiều thì ăn no, có ít thì ăn đói, cũng không có ngại gì, không ngại gì đói no. Bây giờ mình cũng ở núi, phải không? Mà đói no, nó có mặc tình hay là không bằng lòng? Nếu mà no thì được, đói chắc là khách dù xuống núi chứ không có bằng lòng được, phải không? Đó là cái thiếu tư cách của một thiền tăng hồi xưa rồi đó. Rồi thêm, mình gầy cạch vặn áo vơ, lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì. Thân thì ốm, bị ăn bữa đó bữa no làm sao đó, sao mập được. Cho nên thân thì ốm, mình gầy, cạch vặn thì sao? Tức là áo thì săn lên, áo săn lên, quần săn lên, áo thì vo lại, vo tay áo đó. Tại sao? Vì cuốc đất trồng khoai, cho nên quần thì vặn thì áo thì vo, thân thì gầy, quần vặn áo vo. Quý vị thấy cái tư cách, cái hình thái của một thiền tăng tu ở núi như vậy đó. Nhìn lại mình bây giờ sao? Mình bây giờ thì 60kg trở lên. Gừng thì tới với mắt cá, áo thì cũng dài. Thì nó làm cho nó hơi không có đúng như hồi xưa một chút rồi. Rồi gì nữa? Còn lòng ta, lòng bằng mây nước, chẳng lo điều gì. Lòng như mây trôi, như nước chảy, không có bị kẹt, không bị dính. Mình bây giờ thì thảnh thơi vậy mà sao? Buồn người này, phiền người kia, có dính có kẹt không? Đó, tại vậy nên cái thanh thì gầy.